Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Thiên Hạ Đại Nhân, lúc trước đã xảy ra một số chuyện nên con không thể không về trước. Hạ Như Phong nhìn Dạ Thiên Tà, sau đó nói từng chuyện đột nhiên xảy ra ở đoạn thời gian trước khi nghe thấy có người hại chết nhi tử của mình, sắc mặt của Từ Minh Dạ như cuồng phong bão táp, âm trầm đáng sợ. Chỉ là chuyện Hạ Như Phong vì Dạ Thiên Tà mà đi vào minh giới, cũng khiến cho lòng ông tràn đầy cảm động, cũng may Dạ Thiên Tà vẫn còn thành công sống lại, nếu không ông sẽ khiến cho Tạ gia chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, một tiếng cười to từ bên trong truyền đến, lập tức một lão giả đi nhanh ra ngoài cửa cao giọng nói. Vị này chính là tôn tử của ta đi. Ha ha, vuốt chòm râu, lão giả đánh giá Dạ Thiên Tà một phen, lúc chú ý đến đôi mắt tím kia của hắn, vừa lòng gật gật đầu. Là mắt tím, người trong Từ Minh phủ ta mới có thể có được mắt tím, nhưng vì sao ta không thể nhìn thấu thực lực của con? Thật sự là kỳ quái, lấy ánh mắt của cường giả thánh linh là ông, lại không thể nhìn ra thực lực thật sự của hắn, chẳng lẽ hắn sử dụng bảo vật lợi hại như che giấu tu vi, ngay cả thánh linh cũng đều không thể nhìn thấu. Phụ thân, Như Phong và Tà Nhi từ Tây Huyễn Đại Lục đến, chắc còn chưa nghỉ ngơi, trước tiên để cho bọn họ đi xuống tạm nghỉ đã, hơn nữa, chúng ta còn cần ứng phó với ba lão gia hỏa kia, không biết ba lão gia hỏa kia lại suy nghĩ ra cái chủ ý ôi tiêu nào. Từ Minh Dạ nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến ba lão nhân kia ông không tự chủ được đau đầu. Nhất định bọn họ sẽ không cho phép Dạ Thiên Tà về lại gia tộc, cho dù thực sự cho phép cũng sẽ đưa ra điều kiện gì đó, cho nên ông phải nghĩ biện pháp ứng phó. Được, sớm biết tôn tử muốn trở về, phòng ta đã sớm an bài tốt rồi. Phủ chủ vuốt chòm râu, cười đặc biệt âm hiểm, đôi mắt như hồ ly đảo qua hai người, nói. Chỉ tiếc dạo này kinh tế Từ Minh phủ chúng ta không tốt cho nên chỉ có một gian phòng, các con hãy ở tạm một chút. Kinh tế không tốt, Từ Minh phủ là một trong năm thế lực lớn ở đại lục còn không đến mức ngay cả phòng cũng đều không có chứ. Lão nhân này, rõ ràng chính là cố ý. Hạ Như Phong không nói gì nhìn trời, cho dù phủ chủ thực lực cường hãn, nhưng này trình độ nói dối vẫn cần phải đề cao. Cảm ơn, Dạ Thiên Tà ôm quyền, Tà mị cười, ở dưới sự tự mình dẫn dắt của Từ Minh Dạ, đi đến phòng của bọn họ. Từ Minh Dạ nhìn hai người, khóe môi cong lên một nụ cười tươi, tia trêu tức từ trong mắt xẹt qua, nói. Chạy mấy ngày, đại khái cũng mệt mỏi, trước tiên các con nghỉ tạm trong giây lát, đợi đến lú dùng bữa ta sẽ phân phó người đến gọi các con. Nói xong ông lui ra ngoài cửa thuận tiện giúp hai người đóng cửa phòng lại, vì thế toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà. Ánh nắng chiều chiếu vào trong phòng, gió nhẹ thổi qua bức màn, Dạ Thiên Tà vung tay lên, đóng cửa sổ lại, bờ môi của hắn cong lên một nụ cười dịu dàng, mắt tím thâm tình nhìn Hạ Như Phong, hai tay khẽ đè lại bả vai của nàng, nói. Như Phong, cuối cùng bây giờ sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa. Lần này, là thật sự không có ai đến quấy rầy bọn họ, yêu quái và chúng thú khác đều đứng ở trong triệu hồi thư, đám người Cốc Mị Nhi cũng không ở đây, mà Từ Minh Phủ càng sẽ không có người đến. Giữ gìn lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể có được nàng hoàn toàn. Hạ Như Phong ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn Mỹ dần đi gần đến mình kia, lông mi. Góc truyện audio.com, khẽ động từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó một cái hôn mềm nhẹ dừng ở trên môi của nàng, lúc nàng muốn đáp lại, một bàn tay lớn ôm eo của nàng, ôm ngang nàng lên, đi về phía giường lớn. Trong phòng là một cảnh xuân, đến giờ Từ Minh Dạ tự mình đến gọi bọn họ đi dùng bữa, nhưng mà cảm giác được trong phòng im lặng quỷ dị, lại lặng yên rời đi cũng phân phó bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy. Cho nên lúc này, cũng thật sự không ai đến chặn ngang việc tốt của Dạ Thiên Tà. Hôm sau, nắng sớm lọt vào trong phòng, chiếu vào trên khuôn mặt tuyệt sắc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dạ Thiên Tà khẽ mở mắt tím, nhìn phía khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử bên cạnh, khóe miệng cong lên cười tà mị, trong mắt cũng tràn đầy ôn nhu nồng đậm, như với hắn mà nói, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn nàng như vậy thì đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Mà lúc này, Hạ Như Phong cũng tỉnh lại, nàng từ từ ngồi dậy, hoạt động thân thể đau nhức trong miệng phát ra một tiếng thở dài, chỉ sợ dù là tu luyện cũng không có mệt như thế. Như Phong, nàng tỉnh rồi. Dạ Thiên Tà nhíu mày kéo Hạ Như Phong vào trong lòng của mình, rũ mắt nhìn về phía thiếu nữ trong lòng, dịu dàng cười. Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, nếu chúng ta không nghỉ ngơi một phen, sẽ không phải là cô phụ thời tiết tốt như vậy sao? Khóe miệng của Hạ Như Phong run rẩy một chút, không nói gì nhìn Dạ Thiên Tà, rồi từ trong lòng hắn tránh ra. Giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên đi tìm Từ bá phụ, huống chi mạng người Tạ gia còn chờ chúng ta đến đòi. Không vội, người Tạ gia không thể trốn thoát, tạm thời giữ lấy mạng người Tạ gia, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Dạ Thiên Tà khẽ ôm Hạ Như Phong, khóe miệng tươi cười càng thêm tà mị. Như Phong, sinh cho ta một tiểu phúc hắc thế nào? À, tốt nhất là hai đứa, một nam một nữ. Còn không chờ Hạ Như Phong đẩy hắn ra cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, ánh mắt Dạ Thiên Tà rét lạnh, dùng chăn bao lấy thân thể của Hạ Như Phong ở sau, mắt tím mới lạnh lùng nhìn qua, giọng nói lạnh lẽo như tu la. Cút ngay khỏi đây, nhà hoàn đứng ở cửa bị tiếng quát bất ngờ xảy ra của Dạ Thiên Tà làm hoảng sợ, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà trong mắt hiện ra một tia kinh diễm, sau đó khiếp sợ nói. Nô tỳ là nhận mệnh lệnh của thiếu phủ chủ, để cho thiếu gia và thiếu phu nhân đi gặp ngài. Tử Minh Dạ lo lắng chuyện đêm qua của hai người, cố ý phái một nha hoàn đến, để tránh gặp phải Hạ Như Phong y phục không chỉnh tề, ai có thể nghĩ đến Dạ Thiên Tà bá đạo đến trình độ như thế, dù là nha hoàn cũng đều không cho phép nhìn Hạ Như Phong như bây giờ. Lời của ta nói ngươi không nghe thấy sao? Dạ Thiên Tà nhướng mày, sắc mặt âm trầm, còn không cút cho ta. Nha hoàn nhất thời hoảng sợ, không ngờ tính khí thiếu gia này lại xấu như thế, lúc này trong mắt nổi lên một tầng nước mắt, xoay người rất nhanh chạy ra khỏi nơi này. Thật ra tính khí của Dạ Thiên Tà cũng không ác liệt như suy nghĩ của nàng ta, đám người yêu quái và Cốc Mị Nhi từng quấy rầy việc tốt của hắn, hắn cũng không lớn tiếng quát cho dù nhưng người đó là bằng hữu của Hạ Như Phong, nhưng nguyên nhân chủ yếu là, giờ phút này Hạ Như Phong không mặc y phục. Nữ nhân của hắn, người khác có thể nhìn sao? Cho dù đối phương cũng là nữ nhân cũng không thể. Tà, đi thôi, Tử bá phụ đang chờ chúng ta. Hạ Như Phong nhún vai, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Dạ Thiên Tà, không khỏi cảm thấy buồn cười một chút nhưng trong lòng. Góc truyện audio.com của nàng lại cảm ơn người của Tử Minh Dạ đến đúng lúc, bằng không sáng sớm này nàng cũng đừng muốn an tâm. Trong đại sảnh, trừ phụ tử Tử gia, còn có mấy lão giả mặc bài thi, Hồng Y, Thanh Y, Tử Y, Hắc Y, lúc này ánh mắt của bọn họ đều nhìn ra ngoài cửa. Mà dưới ánh mắt của bọn họ, hai bóng dáng từ xa đi đến gần, từ từ đi đến. Như Phong, Tà Nhi, trông thấy hai người xuất hiện, ánh mắt của Tử Minh Dạ sáng lên, rất nhanh đi qua nghênh đón, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong bên cạnh Dạ Thiên Tà, nhíu mày một mắt, trong mắt tim xẹt qua chiêu tức. Tà Nhi, đêm qua con vẫn tốt chứ? Rất không tệ, Dạ Thiên Tà tà mị cười, đưa tay ôm nữ tử bên cạnh vào trong lòng, cảm nhận được mấy ánh mắt chứa tia thăm dò ở trong phòng, tay hắn không khỏi tăng thêm độ mạnh. Nhưng nếu như hôm nay người không cho người đi quấy rầy chúng con, vậy sẽ càng không tệ. Ha ha, đây là vì phụ thân suy xét không chu toàn. Tử Minh Dạ cười lớn hai tiếng, vừa lòng đánh giá hai người trước mặt. Lần sau ta nhất định sẽ không để cho người ta đi tìm các con, chỉ là hôm nay có một số việc phải giải quyết cho nên bất đắc dĩ mới quấy rầy việc tốt của các con. Nói xong lời này, Tử Minh Dạ quay đầu lại, nụ cười của ông từ từ thu lại, chỉ vào mấy lão già kia giới thiệu nói. Ta giới thiệu cho các son một chút, năm vị này là trưởng lão của Tử Minh phủ ta, Hồng Y trưởng lão, Thanh Y trưởng lão, Bạch Y trưởng lão, Tử Y trưởng lão và Hắc Y trưởng lão, bọn họ đều là thánh linh, các con cần biết một chút. Trong năm lão già này, Tử Y trưởng lão và Hắc Y trưởng lão lấy nụ cười thân thiện để đáp lại hai người, mà Hồng Y trưởng lão và Thanh Y trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ có một Bạch Y trưởng lão, thái độ của ông ôn hòa, nhìn không ra nét mặt gì. Thiếu phủ chủ, mấy ngày nữa, người của Phiêu Miểu Tiên sẽ đến. Ánh mắt của Thanh Y trưởng lão nhìn về phía Tử Minh Dạ, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không, nhưng mà trong mắt lại chưa tia cáo già. Nghe vậy Tử Minh Dạ nhướng mày, có lẽ là nghĩ đến đoạn chuyện hồi còn trẻ, sắc mặt bất giác trầm xuống. Bọn họ có các ngươi tiếp đãi là được rồi, có quan hệ gì với ta chứ? Chẳng lẽ bản thiếu phủ chủ còn Paris tự mình đi tiếp đón bọn họ sao? Ha ha, thiếu phủ chủ, lần này đến chính là Bách Linh Tiên Tử, nghe nói Bách Linh Tiên Tử này xinh đẹp thiên tiên, thiên phú dị bẩm, chưa đầy 30 đã đến chân linh ngũ cấp, bực thiên phú này rất cường hãn, thế lực Phiêu Miểu Tiên lại không kém gì Tử Minh Phủ, nếu như hai bên có thể thông gia, không thể tốt hơn. Hừ, Tử Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta xứng với Bách Linh Tiên Tử gì đó sao? Huống chi lòng ta đã sớm có người, tuyệt đối sẽ không thành thân với Bách Linh Tiên Tử gì đó kia, xin Thanh Y trưởng lão vẫn nên buông tha phần tâm tư này mà chuyên tâm tu luyện. Không, thiếu phủ chủ ta cũng không để ngươi đi thông gia. Thanh Y trưởng lão vuốt chòm râu, đôi mắt âm hiểm nhìn về phía Dạ Thiên Tà, khóe miệng cong lên cười lạnh. Vừa đúng lúc thiếu gia trở về, hơn nữa thiếu gia cũng là thanh niên tài tuấn khó có được, vừa vặn xứng đôi với Bách Linh Tiên Tử, thông gia này, không chỉ là vì thiếu gia, còn là vì Tử Minh Phủ chúng ta, nếu như Tử Minh Phủ có thể thông gia với Phiêu Miểu Tiên, chúng ta đây có thể vượt qua hai thế lực lớn Viện Linh Sư và Viện Dược Sư kia. Ai ngờ Thanh Y trưởng lão vừa mới nói xong, mọi người đều cùng. Góc truyện audio.com nhau thay đổi sắc mặt, trong mắt tím của Dạ Thiên Tà lóe ra tia lạnh lẽo, như kiếm sắc bén bắn về phía Thanh Y trưởng lão, lạnh lùng nói. hôn nhân đại sự của ta chỉ do ta tự mình làm chủ, ai cho ngươi quyền lợi này quản chuyện của ta. Mà cả đời này, trừ Như Phong ra ta sẽ không thèm liếc mắt nhìn nữ tử khác một cái. Ta cũng không bảo ngươi rời khỏi nữ nhân này, nếu như nàng nguyện ý có thể ở lại Từ Minh Phủ làm thiếp. Thiếp, Dạ Thiên Tà đột nhiên nở nụ cười, ý cười của hắn chưa tia trào phúng, không biết sau khi Thanh Y trưởng lão biết thân phận của Hạ Như Phong còn dám nói ra lời nói này không? Phó viện trưởng viện linh sư, 2 năm tuổi là chân linh lục cấp, cho dù là bối cảnh hay là thiên phú, nàng đều vượt qua bách linh tiên tử gì đó rất xa, cho dù phiêu miểu tiên, ma cung, viện linh sư, viện dược sư Từ Minh Phủ là 5 thế lực lớn ở Đông Linh Đại Lục nhưng mà cường đại nhất vẫn là viện linh sư và viện dược sư. Làm phó viện trưởng của viện linh sư, sao nàng có thể kém hơn tiên tử của phiêu miểu tiên? Huống chi, Hạ Như Phong còn có một thân phận, vậy chính là luyện dược sư cửu phẩm thứ 2 ở đại lục, thân phận này, đều có thể đủ khiến cho nàng và viện trưởng viện dược sư bằng giá, vậy sao bách linh tiên tử kia có thể so sánh? Nàng ta có thể so với Hạ Như Phong sao? Hơn nữa, nếu như bách linh tiên tử chưa đầy 30 đã trở thành chân linh ngũ cấp, chính là đệ nhất thiên tài đại lục, như vậy Hạ Như Phong mới 25 đã đột phá đến chân linh lục cấp lại là cái gì? Ngu ngốc, Dạ Thiên Tà nhìn Thanh Y trưởng lão, cuối cùng lạnh lùng nói ra một chữ. Theo hắn, Thanh Y trưởng lão đây là ngu xuẩn đến cực điểm, về sau ông ta sẽ vì lời nói của ông ta mà trả giá đại giới. Cách chương.